là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên Thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về giải pháp phát triển đồng vốn vay trong thời gian tới. Cuối chương trình chuyên mục An toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nông Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các ban ngành liên quan. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý 96 đối tượng, trong đó có 13 cụ, còn lại là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi. 100% đối tượng tại trung tâm được nhà nước nuôi dưỡng với mức trợ cấp từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng, được khám sức khỏe định kỳ, mua thẻ bảo hiểm y tế và đều được điều trị bệnh kịp thời. Không chỉ tạo điều kiện cho trẻ được hòa nhập cộng đồng, trung tâm còn luôn quan tâm tới đời sống tinh thần cho các em như tổ chức các hoạt động ngoại khóa gồm các lớp kỹ năng sống, học nấu ăn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em khi bước vào năm học mới. Đặc biệt trong năm học trước 2017, trung tâm có một cháu đạt học sinh giỏi, 24 cháu đạt học sinh khá. Đặc biệt có một cháu vinh dự được đại diện trẻ em của tỉnh tham gia chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn toàn quốc năm 2017 tại phủ chủ tịch. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của trung tâm, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các cháu thiếu niên nhi đồng hiện đang sinh sống và học tập tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các em sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vươn lên học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo và cán bộ viên chức tại trung tâm cần quan tâm sát sao hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của các em để cho các em dần xóa bỏ mọi mặc cảm, tiếp tục vươn lên trở thành học sinh xuất sắc, công dân có ích cho xã hội.
Tối ngày 2 tháng 10, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2017 cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chia vui với các cháu có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tại đêm hội trăng rằm, đông đảo các cháu thiếu niên nhi đồng đã được xem tiểu phẩm Sự tích đêm Trung thu cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi đến từ đội mang non nghệ thuật nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đơn vị tổ chức đã mang lại không khí vui tươi phấn khởi, giúp các em đón một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa. Phát biểu tại đêm hội, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương khen ngợi những thành tích mà các cháu thiếu niên nhi đồng trong tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp các ngành và các bậc cha mẹ học sinh cần tiếp tục quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, đồng thời mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, vâng lời thầy cô và ông bà cha mẹ, ra sức thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em thiếu niên nhi đồng tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cũng trong đêm hội trăng rằm, 10 đội đến từ các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tham dự hội thi đèn lồng đêm hội trăng rằm. Các đội đã mang đến đêm hội những chiếc đèn trung thu sáng tạo đẹp mắt và ấn tượng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội trường trung học cơ sở Quang Trung. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội.
Vụ hè thu năm nay, trạm khuyến nông huyện Yên Bình phối hợp với trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng LI2099 tại một số xã, trong đó có xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Qua đánh giá, mô hình cho thấy giống lúa LI2099 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thời gian đẻ nhánh tập trung. Số rảnh có hiệu quả của giống lúa LI2099 cao hơn so với nhóm đối chứng là nhị ưu 838. Mức độ nhiễm sâu bệnh ít. Giống LI2099 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn, vụ mùa sớm trên nhiều loại đất. Năng suất thực thu đạt 67,7 tạ một hecta, cao hơn so với giống đối chứng gần 7 tạ một hecta. Chất lượng gạo ngon. Từ những ưu điểm vượt trội so với các giống đang trồng hiện nay, Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình đề nghị Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông Yên Bình mở rộng diện tích sản xuất thử giống lúa LI-2099 trong những vụ tới. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh xem xét đưa giống lúa lai LI-2099 và cơ cấu giống của huyện để Trạm Khuyến nông khuyến cáo mở rộng diện tích.
Theo phản ánh của người dân sống hai bên đường tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên, thì nhiều năm nay hầm chui dân sinh dọc khu vực này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa to khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm nay, kể từ khi tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi vào sử dụng thì cũng là gần ấy năm, người dân xã Đông An và một số xã khác của huyện Văn Yên nơi có các hầm chui phải sống chung với cảnh ngập úng mỗi khi mưa to, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có khoảng 7 điểm thường xuyên xảy ra ngập úng tại các hầm chui dân sinh thuộc tỉnh lộ 166 và 163. Trước thực trạng này, đại diện cử tri các xã bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, giúp người dân đi lại thuận lợi, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Sở dĩ các hầm chui dân sinh nơi có tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua thường bị ngập úng là do hệ thống thoát nước ở đây được thiết kế tiêu thoát ra hai rãnh hở dọc đường gom, trong khi cốt nền tuyến đường gom lại thấp hơn cốt nền các khu dân cư khiến nước không kịp tiêu thoát. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại các hầm chui không được nạo vét khơi thông thường xuyên, dẫn đến năng lực thoát nước kém, dẫn đến bị ngập nặng khi mưa to. Đã đến lúc các cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục những bất cập tại các hầm chui để bảo đảm cho việc đi lại của người dân được an toàn thông suốt.
Nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 32, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực phía tây của tỉnh. Tuyến quốc lộ 32 dài gần 200 km, lại nhiều dốc cao và cua gấp, trong khi đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông số 4 công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với lực lượng cơ động, lực lượng giao thông huyện Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ bám sát địa bàn, tập trung tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát theo hướng nâng cao chất lượng và tăng cường cơ động. Nhờ đó, 9 tháng năm 2017 đã phát hiện xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm các quy định như đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, uống rượu bia còn tham gia giao thông, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, xử phạt tại chỗ trên 1.500 trường hợp, tạm giữ 337 phương tiện ô tô và mô tô, thu nộp ngân sách gần 230 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua với sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng đã bị đưa ra ánh sáng. Trong đó có những cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua đây, cán bộ đảng viên và nhân dân càng thêm tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng, đồng thời mong muốn trên đã sôi thì dưới phải nóng. Tinh thần này cần lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Với nhan đề trên đã sôi dưới phải nóng, báo Hà Nội Mới điện tử sáng nay khẳng định, cán bộ đảng viên và nhân dân mong muốn Đảng làm mạnh, làm hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tiêu cực tham nhũng. Nhiều ý kiến ủng hộ đề xuất của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với Chính phủ về việc tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ trên phạm vi toàn quốc để tăng thêm sức mạnh, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Trên Trung ương đã sôi, nhưng dường như dưới địa phương, bộ ngành vẫn chưa nóng. Vì vậy, phải luôn đốt lên lò lửa đấu tranh chống tiêu cực, suy thoái, không được để nguội lạnh, phải tìm mọi cách để phát động nhân dân góp ý với Đảng, giúp Đảng giám sát và quản lý cán bộ đảng viên. Cùng đề cập tới nội dung này, báo Tiếng nói Việt Nam khẳng định, việc kỷ luật cán bộ đã về hưu, hủy bỏ tư cách cán bộ đối với nhiều quan chức với những sai phạm khi từng đảm nhiệm các chức vụ trong quá khứ cho thấy tinh thần kiên quyết làm trong sạch đội ngũ, giữ gìn thanh danh, làm cho Đảng ngày một trong sạch vững mạnh hơn. Thế nhưng nỗ lực phòng chống tham nhũng của Đảng gặp không ít khó khăn do còn thiếu hành lang pháp lý đối với việc xử lý cán bộ đã nghỉ hưu. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu có sai phạm thì bất luận người đó ở vị trí nào, dù đương chức hay đã nghỉ hưu, thì đều phải chịu trách nhiệm. Vấn đề đặt ra cần phải có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để thực hiện, xác định trách nhiệm của cán bộ về hưu. Bởi vì thời gian qua, việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ về hưu còn nhiều lúng túng do chưa có quy định cụ thể. Xuất phát từ thực tế này, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện luật cán bộ công chức. Theo đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ kể cả khi đương chức và khi về hưu, đều phải có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý được cập nhật trên các báo điện tử sáng nay. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trên báo Quân đội Nhân dân, Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017. Những kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp được chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành, các địa phương thực hiện trong thời gian qua. Do đó, để chủ trương chỉ thị ở cấp trên trở thành hành động thực tế ở cấp dưới, cần phải có sự kiểm tra, đôn đốc sát sao, quyết liệt hơn nữa, cương quyết dỡ bỏ những rào cản bất hợp lý. Cả xã hội cần phải vào cuộc, hành động tự giác, không vì những lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân mà ngáng trở, triệt tiêu lợi ích chung của xã hội, của đất nước. Có như vậy thì quyết tâm chính trị mới thực sự trở thành hiệu quả trên thực tế. Báo Nhân dân cũng ghi nhận, kết quả này cho thấy những cải thiện mạnh mẽ về môi trường đầu tư cũng như năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế. Việt Nam được lên hạng 55 trên 137, tức tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với cách đây 5 năm. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2017-2018 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố ngày 27 tháng 9, để tăng tốc về đích trong năm 2017, bài báo đề xuất chính phủ, các bộ ngành địa phương và đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm năng lực điều hành, tập trung cắt giảm các điều kiện, chi phí kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước, đảm bảo minh bạch, chống thất thoát tài sản công, tăng cường quản lý môi trường du lịch, triển khai tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Thịt lợn trầm cảm, đó là loại thịt lợn bị tiêm thuốc an thần đang gây sốc cho toàn xã hội. Theo các bác sĩ, với loại thịt này ăn ít thì rối loạn tiêu hóa hoặc lơ mơ buồn ngủ, ăn nhiều và lâu dài sẽ bị trầm cảm, thậm chí bị mục xương, ung thư tủy, giảm hồng cầu. Một câu hỏi giật mình đặt ra trên báo Tiền Phong là lò mổ này đã tiêm thuốc an thần vào lợn từ bao giờ, thiệt hại với sức khỏe, ai đền bù, ai chịu trách nhiệm. Chỉ tính riêng miếng thịt lợn đã hứng chịu đủ loại hóa chất do những kẻ kinh doanh bất lương đưa vào. Từ thuốc tăng trọng tới chất tạo nạc, kháng sinh, nay lại thuốc an thần. Nỗi bất an, nguy cơ bị đầu độc từ chính mâm cơm mỗi gia đình thật ám ảnh. Nếu không trừng trị nghiêm tới mức những kẻ bất lương không dám hoặc không còn cơ hội tái phạm về an toàn thực phẩm, nếu không truy trách nhiệm đến cùng các cán bộ thú y liên quan vụ việc chấn động này, vấn nạn an toàn thực phẩm tại thành phố 10 triệu dân nói riêng và cả nước nói chung vẫn nhức nhối không nguôi.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Mỹ đang tiến hành điều tra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước này. Một người đàn ông đã nã đạn liên tiếp vào đám đông đang xem ca nhạc tại một sòng bạc ở Las Vegas, khiến 59 người thiệt mạng và hơn 520 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết nghi can đã hành động theo kiểu sói đơn độc và đang tìm hiểu động cơ gây án. Bạn gái của nghi can hiện đang ở Tokyo, Nhật Bản sẽ bị thẩm vấn. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông chủ Nhà Trắng đã biểu dương nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân tham gia công tác cứu hộ. Vụ tấn công xảy ra tại một lễ hội âm nhạc đang có khoảng 30.000 người tham dự ở một địa điểm thường tập trung đông du khách. Mọi người đã hoảng loạn bỏ chạy sau khi phát hiện ra âm thanh mà họ nghe được là tiếng súng máy chứ không phải pháo hoa. Cảnh sát xác định nghi can đã đứng ở tầng 32 của tòa nhà gần đó khi lực lượng an ninh dùng chất nổ phá cửa xông vào khách sạn thì phát hiện nghi can đã tự sát. Tên này sau đó được xác định là Stephen Paddock, 64 tuổi, bên cạnh hắn là 16 cây súng. Báo chí địa phương mô tả Stephen Paddock là một kế toán và một tay chơi bạc. Lục soát nhà của Paddock, cảnh sát phát hiện thêm khoảng hơn 10 cây súng và chất nổ đạn. Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc dù không đưa ra được bằng chứng nào. Cảnh sát Mỹ đã bác bỏ khả năng hung thủ có liên quan đến các nhóm phiến quân nước này. Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa cho biết đã bắt giữ nhiều nghi phạm khủng bố có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Những nghi phạm này được cho là đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt vụ tấn công ở Moscow. Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh Liên bang Nga, trong số những nghi phạm bị bắt có nhiều phần tử ly khai tới từ khu vực Bắc Kopkada. Trước khi bị bắt, những người này đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công ở các khu vực công cộng tập trung đông người. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên số lượng và danh tính cụ thể những nghi phạm bị bắt không được tiết lộ. Lực lượng đặc nhiệm Nga cũng đã thu giữ ít nhất 2 khối bom tự chế, 2 khẩu súng máy, lựu đạn và các thiết bị liên lạc. Ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Damascus, Syria vào chiều ngày 2 tháng 10. Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria kể từ tháng 3 năm 2011 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 320.000 người và khiến hàng triệu người phải đi lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất châu Âu. Cuối tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm Trung Quốc, và trong một động thái nhằm thể hiện sự thiện chí, Bắc Kinh đã cho phép tàu sân bay Mỹ dừng ở cảng Hồng Kông. Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ đóng tại Yokosuka gần Tokyo, tại cảng Hồng Kông. Tàu được tiếp nhiên liệu sau khi đã tham gia một cuộc tập trận với lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Thiếu tướng Mark Dalton, chỉ huy tàu Ronald Reagan, đã khẳng định cam kết của Mỹ về việc bảo vệ các nước đồng minh, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, bằng lá chắn thép. Ronald Reagan là tàu chiến đấu đầu tiên của Mỹ thăm Hồng Kông trong vòng 2 năm qua. Tháng 4 năm ngoái, Bắc Kinh đã từ chối cho phép một tàu sân bay khác của Mỹ cập cảng Hồng Kông. Trong khi cuộc khủng hoảng người Rohingya vẫn đang tiếp diễn, ngày 2 tháng 10, lần đầu tiên chính phủ Myanmar cho phép các nhà ngoại giao nước này tới bang Rakhine, miền Tây nước này, kể từ khi bạo lực bùng phát hồi tháng 8 vừa qua, khiến hơn 500.000 người Rohingya phải trốn chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Chính phủ Myanmar đã mời khoảng 50 quan chức từ Liên Hợp Quốc và nước ngoài đến thăm bang Rakhine. Trước đó, chính quyền Napoti đã hạn chế việc tiếp cận khu vực, gây khó khăn cho hoạt động truyền thông. Các quan chức chính phủ Myanmar cho rằng các chiến binh nổi dậy Rohingya đã đốt cháy ngôi làng, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng chứng minh cho điều này. Về phía người dân, họ cho biết các lực lượng an ninh Myanmar và cộng đồng người Phật giáo phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua 15 năm triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, mùng 4 tháng 10 năm 2002, mùng 4 tháng 10 năm 2017, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái về những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như mục tiêu chiến lược trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông đánh giá những cái kết quả nổi bật của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái trong thời gian qua trong cái việc đồng hành cùng với địa phương xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Cái kết quả thứ nhất là Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kịp thời triển khai các cái chương trình tín dụng theo các quyết định của Chính phủ và theo Nghị định 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002. Và thông qua các chương trình tín dụng này, cụ thể ở đây là đã triển khai được 12 chương trình tín dụng, và thông qua các chương trình tín dụng thì đã huy động tốt cái nguồn lực cho địa phương để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, và tổng số vốn huy động được trong 15 năm đến 3 tính đến 30 tháng 6 là đạt 2.475 tỷ đồng, và với tốc độ tăng trưởng bình quân là 20% một năm. Cái tốc độ tăng trưởng này được đánh giá là cao hơn cái mức tăng trưởng chung của toàn quốc khá nhiều. Cái kết quả thứ hai là Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện thành công và hiệu quả cái phương thức ủy thác cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội thông qua theo cái điều 5 Nghị định 78 của Chính phủ. Và thông qua cho đến nay thì cái hệ thống mạng lưới của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trải rộng khắp trên tất cả các thôn bản trên địa bàn toàn tỉnh, với 610 cái đầu mối ủy thác là các tổ chức chính trị xã hội và 2.468 tổ tiết kiệm vay vốn nằm tại các thôn bản. Và cho đến giờ phút này thì chúng tôi không có thôn bản trắng, không có tổ tiết kiệm vay vốn. Và thông qua cái mạng lưới này thì Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phục vụ rất tốt cho cho hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội. Và cụ thể ở đây trong vòng 15 năm thì đã thực hiện cho vay trên 307.000 lượt khách hàng được vay vốn với số tiền là trên 5.000 tỷ đồng. Cái dư nợ đến 30 tháng 6 năm 2017 đạt 2.468 tỷ đồng với cái số hộ còn đang dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 86.000 hộ vay. Và cái thành công thứ ba, cái kết quả thứ ba nổi bật thì có lẽ là từ cái phương thức ủy thác cho vay người qua các tổ chức chính trị xã hội và các cái tổ tiết kiệm vay vốn, nó trải dài, trải rộng trên các tổ, trên các cái thôn bản, thì đã giúp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp cho Chính phủ làm tốt cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách, và đặc biệt là các cái chính sách về tín dụng ưu đãi, làm cho người dân ở đây nói chung và người nghèo, đối tượng chính sách nói riêng, thay đổi về cái tư duy, thay đổi về cách suy nghĩ trong cái việc vay vốn và trả nợ cho ngân hàng. Và từ cái thay đổi tư duy và thông qua cái tổ tiết kiệm vay vốn thì đã khơi dậy cái tinh thần làm chủ của người nghèo, đối tượng chính sách xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn trong thời gian qua còn gặp phải những khó khăn gì, và xin ông có thể nói rõ thêm về vấn đề này ạ.
Đối với lại một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số do ở các cái khu vực miền núi cao, thưa thớt, ở không tập trung, lên ngân hàng chính sách xã hội trong cái việc truyền tải các tín dụng chính sách cũng có những cái khó khăn nhất định. Đấy là khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai thì cũng xuất phát từ tỉnh ta là một cái tỉnh miền núi, cái nguồn lực của tỉnh thì cũng còn hạn chế, thế cho nên là cái tỷ trọng vốn chủ yếu chiếm đến 99% là cái nguồn vốn của trung ương. Mà nguồn vốn của trung ương thì chủ yếu là tập trung vào một số cái chương trình như cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, các cái chương trình nó đậm tính chính sách. Thế còn lại một số cái chương trình do không cái ngân sách địa phương còn hạn chế, mặc dù trong những năm qua thì tỉnh cũng đã cố gắng chuyển cho ngân hàng chính sách xã hội trên 17 tỷ đồng cái nguồn vốn từ ngân sách. Tuy nhiên là cái nguồn vốn này, cái tỷ trọng thì nó còn rất thấp để có thể để thực hiện được một số cái chương trình. Thí dụ như chương trình cho vay để giải quyết việc làm, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Đấy là hai cái khó khăn mà chúng tôi nhận định, đấy là những cái khó khăn căn bản cho đến giờ phút này.
Xin ông cho biết những cái mục tiêu cụ thể trong thời gian tới của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó.
Có lẽ là cái mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là trước hết là chúng tôi sẽ bám vào sát vào các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo cái nghị quyết của tỉnh ủy, theo các cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư tín dụng, và với cái phương châm là không để cho bất cứ hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách nào đủ điều kiện có nhu cầu được vay vốn mà không được tiếp cận với các cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Đó là mục tiêu xuyên suốt. Thế còn mục tiêu cụ thể thì căn cứ vào cái kế hoạch tín dụng đã xây dựng thì chúng tôi cũng xây dựng cái mức độ tăng trưởng vốn tín dụng bình quân trên 10% một năm. Và cái mục tiêu nữa là tiếp tục ổn định để phát huy hiệu quả cái nguồn vốn. Và ở đây cái chỉ số để phản ánh cái này đó là nợ quá hạn thì chúng tôi sẽ duy trì nó ở dưới mức độ là 0,5%.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, học sinh trung học phổ thông đi xe máy vượt quá dung tích cho phép, thậm chí đi trên đường quốc lộ không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Cá biệt có những trường hợp còn chở tới 3 người, ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ và đối phó với sự quản lý của nhà trường mỗi khi tới trường học. Sau đây là phản ứng của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 37. Gần 7 giờ sáng, trên đoạn đường từ xã Lương Thịnh và Hưng Khánh, bắt đầu xuất hiện những trường hợp học sinh đầu trần phóng xe gắn máy trên đường quốc lộ. Gần tới cổng trường liên cấp 23, trấn Yên 2, nằm ngay trên quốc lộ 32, thuộc địa phận thôn 4 xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Số học sinh vi phạm ngày một nhiều, không được mũ bảo hiểm, thậm chí chở tới 3 người trên một xe, đi xe máy phân khối vượt quy định và có cả người lớn chở các em tới trường cũng vi phạm. Những cảnh tượng này đều diễn ra ngang nhiên trước cổng trường lúc giờ cao điểm. Một học sinh vi phạm nói.
Em học lớp 10 ạ.
Lớp 10 à? Thế em đi xe máy không được mũ bảo hiểm thấy là có vi phạm không? Có à? Thế là ngày nào mình đi như này à?
Không, mũ hôm nay.
Sở dĩ có tình trạng này là do nhiều em, nhà ở xa được gia đình tạo điều kiện cho sử dụng xe máy tới trường. Nhưng nhiều em sử dụng xe gắn máy vượt quá dung tích 50cm khối. Để tránh sự quản lý của nhà trường khi đến cổng trường đều gửi xe tại các nhà dân ở khu vực trường. Thực trạng này chủ yếu diễn ra vào giờ cao điểm, đến trường và giờ tan học các ngày trong tuần, khiến cho đoạn đường dài khoảng 1 km trước cổng trường, vốn là điểm đen về tai nạn giao thông, lại càng trở nên mất an toàn hơn. Ông Trần Minh Hải, người dân thôn 4 xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Là lúc buổi sáng hoặc là buổi tan tầm học sinh ấy, là mật độ giao thông rất đông. Đó là xe máy rồi là xe ô tô rồi là cái người tham gia giao thông cái thời điểm đó là rất đông người nên là cũng rất là nguy hiểm. Qua quyền học sinh là cũng có nhiều trường hợp các cháu là đi không để ý nên là ra là đi nhanh là không để ý nên là va quyệt là hầu như là tháng nào cũng có.
Ban giám hiệu trường liên cấp 23 Trấn Yên 2 thừa nhận những đối tượng học sinh vi phạm trên phần lớn là học sinh khối trung học phổ thông của nhà trường. Do nhà cách trường tới hơn chục km, nhiều em đã được gia đình cho phép sử dụng xe máy đi học. Mặc dù trong năm học, nhà trường cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó có tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh không vi phạm quy định an toàn giao thông. Cam kết là vậy, thực tế nhiều học sinh vẫn tự ý đi xe phân khối lớn, gửi xe tại những nhà dân ở gần khu vực trường, sau đó đi bộ vào trường tránh, lách các quy định và giám sát của nhà trường nên rất khó kiểm soát và xử lý. Nói về thực trạng này, cô giáo Nguyễn Thị Hoa, phó hiệu trưởng trường liên cấp 23 Trấn Yên cho biết.
Sự phối hợp của phụ huynh thì cũng thật sự là chưa được nghiêm túc theo như tuyên truyền của nhà trường. Chính vì vậy vẫn còn có những em học sinh mà đi xe phân khối lớn, tức là trên 50 phân khối, không phù hợp với lứa tuổi. Nên nhà trường cũng chỉ bằng biện pháp tuyên truyền để ngăn ngừa thôi ạ, chứ còn cũng chưa phải là đảm bảo đủ cái chức năng để mà xử lý cái vi phạm này của các em.
Thực chất việc quản lý học sinh của nhà trường chỉ nằm trong khuôn viên của nhà trường. Trong khi đó, những trường hợp học sinh vi phạm đều diễn ra trên đường quốc lộ. Cho dù ban giám hiệu nhà trường biết, nhưng rất khó để xử lý dứt điểm vì thiếu sự phối hợp giám sát nhắc nhở của các cơ quan chức năng. Mặt khác, lỗi này lại do chính các gia đình cho phép con em mình sử dụng xe máy phân khối lớn đi học, thậm chí còn dung túng cho việc đối phó với các quy định của nhà trường. Vì thế, không ít học sinh khối trung học phổ thông của trường liên cấp 23 Trấn Yên 2 đang vi phạm luật giao thông đường bộ, các quy định về an toàn giao thông, cũng như coi thường tính mạng của chính mình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này, khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ. Sút phải, chuyền trái, nhanh.
Trận này hay quá. Tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự chiều nay.